Người một nhà. Anh à, sao thế em? Hay là vợ chồng mình gửi chú Út đến trại tâm thần? Em nói gì? Dù sao chú ấy cũng là em ruột của anh, làm thế coi sao được. Nhưng mà... Đói, đói. Chưa có cơm, ăn, ăn. Cơm, cơm. Nóng, nóng. Không được, để cháu ăn cơm. À, nóng quá. Ra ngoài ngay. Em xin lỗi. Hả? Em đang làm gì thế? Chú ấy có biết gì đâu mà em đánh chú ấy thế? Không biết gì à? Anh xem, nó đổ cả bát canh nóng vào người em đây này. Anh còn bên nó nữa. Chỉ có một chút canh, sao em làm to chuyện thế? To chuyện ư? Anh có biết đứa em tâm thần của anh làm em mệt mỏi, ức chế thế nào không? Không, đừng đánh. Hả? Con ơi, có ai không? Cứu con tôi với. Có ai không? Có ai không? Sợ, có mẹ đây rồi. Chị thật có lỗi với em. Đừng giận chị em nhé. Thần đồng. Nên dân chúng mới no đủ như vậy. Chắc chắn nhà vua sẽ rất hài lòng. Này, anh có biết người đàn ông mặt dài như ngựa đi cùng hai tên lính đằng kia là ai không? Ấy, đó là đại nhân Gia Cát Tử Luân, công thần bên cạnh hoàng thượng đấy. Đừng có nói năng linh tinh mà mang tội vào thân. Ồ, hóa ra lời đồn bấy lâu về khuôn mặt ngựa của ông ta quả không sai chút nào. Con trai ngoan của ta đang đọc sách gì thế? Dạ, cha đã về. Con đang đọc bộ Tứ Thư Ngũ Kinh mà hôm trước cha giao cho con ạ. Tốt, tốt lắm. Đúng là con trai ngoan của ta. Bẩm đại nhân. Bẩm đại nhân, hoàng thượng vừa sai người đến mời ngài ngày mai vào dự yến tiệc trong cung. Được, ta biết rồi. Cho ngươi lui. Sao được mời đi dự yến tiệc mà cha lại lo lắng như vậy? Con không biết đấy thôi. Hoàng thượng luôn chọc các đại thần để mua vui mỗi khi có yến tiệc. Xem ra các quan đại thần ai cũng đều đã bị hoàng thượng chọc ghẹo rồi. Giờ chỉ còn mỗi cha là chưa bị chọc quê bao giờ thôi. Thì ra là cha đang nghĩ cách để đối phó với chuyện đó. Hay là cha cho con đi cùng. Nếu có chuyện gì con sẽ nghĩ cách giúp cha. Hai cái đầu chắc chắn sẽ hơn một cha ạ. Được, vậy cha sẽ cho con đi cùng. Ngươi đã chuẩn bị thứ ta dặn chưa vậy? Hoàng thượng yên tâm, thần đã chuẩn bị đầy đủ. Chắc chắn hoàng thượng sẽ có màn vui ra trò. Các khanh đã có mặt đầy đủ. Trước khi yến tiệc bắt đầu, ta có thứ này muốn khoe với các khanh. Chẳng là cách đây không lâu, Gia Cát Tử Luân có tặng ta một món quà rất đẹp. Người đâu, mau mang vào đây. Ta không hề dâng tặng hoàng thượng món quà nào cả. Gia Cát Tử Luân. Đúng là Gia Cát Tử Luân mặt ngựa. Thế nào, các khanh thấy sao? Hay, hay lắm thưa bệ hạ. Tâu bệ hạ, thần có thể viết thêm chữ vào tấm biển kia không? Đó là Gia Cát Khác, con trai của Gia Cát Tử Luân, thưa hoàng thượng. Viết thêm à? Được, ngươi có thể viết thêm, chứ không được xóa đi bất kỳ một chữ nào. Ngựa của Gia Cát Tử Luân. Quả là con hơn cha, thằng bé này ứng phó thật giỏi. Nay mai, ắt sẽ là một nhân tài. Hay lắm, vì Gia Cát Tử Luân có cậu con trai thông minh hiếm có như vậy, ta sẽ ban luôn con ngựa này cho hai cha con. Bài học từ cây roi. Cây roi này cứ xum xuê mãi, bóng che hết cả góc vườn rồi mà chẳng thấy quả đâu. Cây linh nó chăm bẩm cây từ nhỏ đến giờ, cứ trông ngóng cây ra trái đầu mùa mãi. Nó quý cây roi này lắm đó. Chỉ được cái tốt mà, cành lá thì rõ lắm, chẳng ra quả gì cả. Để tôi chặt quách nó đi. Chặt đi ư? Thì để làm gì? Ôi ba ơi, ba chặt cây roi ư? Ba ơi, dừng lại, sao ba lại chặt nó thế? Cây roi này nuôi bao nhiêu năm rồi mà không cho quả. Ba chặt nó đi để trồng cho con cây khác. Con không chịu, ba đừng chặt nó ba ơi. Thôi được, nhưng phải đánh đòn cho nó một trận. Đánh đòn gì mà lại thế? Nó sẽ chết mất ba ơi. Thế này còn chưa đủ đâu, để ba cho nó mấy nhát nữa. Ôi, không, đừng mà ba, con xin ba đấy, ba tha cho nó đi. Nó chừa rồi, nó sẽ ra quả mà. Thôi được rồi, ba tha cho nó. Bắt đền ba đấy. Con gái con đứa, nhõng nhẽo quá. Trời ơi, roi ơi là roi, tại mày ham chơi không chịu ra trái đấy, bị chặt thế này rõ là đau. Tội nghiệp chưa? Trời ơi, lá roi rụng nhiều quá. Thế này thì chẳng mấy chốc cây hết lá, rồi chết khô mất. Phải chứng kiến cây roi yêu quý chết dần thế này thì thật đau lòng. Chắc mình chẳng dám ra nhìn nó nữa. Bà thật quá đáng, cây roi tươi tốt là thế, vậy mà nỡ làm nó thành thế này. Linh ơi, dạo này con không ra thăm cây roi nữa à? Hả? Cây roi ư? Ôi, nó chết rồi sao ba? Con ra đây cùng ba sẽ biết. Nhưng con không muốn xem nó bị... Cứ ra đây nào. Hả? Hoa! Nó ra hoa kìa ba! Ba ơi! Thế này là thế nào? Con tưởng cây roi đau quá nên chết rồi. Sao giờ nó vẫn khỏe mạnh, lại còn ra rất nhiều hoa nữa. Ừ, ba cũng nghĩ nó bị thương thì sẽ chết. Nhưng thật không ngờ, trước những đau đớn, khó khăn như thế, bản năng sống, bản năng sinh tồn của cây roi đã trỗi dậy, giúp nó vươn lên, vượt qua nỗi đau và làm việc cật lực, để rồi có được hoa thơm trái ngọt như hôm nay. Con người chúng ta cũng thế. Cuộc sống quá đầy đủ, nhiều khi lại chẳng nên người. Ngược lại, càng gặp khó khăn, thử thách thì người ta càng phải nỗ lực vươn lên, đấu tranh giành lấy hạnh phúc và đạt được những thành quả tốt đẹp nhất. Ồ, cây roi thật giỏi, con cũng phải học tập nó, vượt mọi thử thách, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống phải không ba? Đúng vậy, con cái yêu của ba à.